Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam
xin trân trọng giới thiệu tập 98 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2 ngày 6 tháng 7 năm 2018. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Thiên Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Thác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đang học cái đoạn văn kinh Đức Phật tán dương khen ngợi về công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta thấy văn kinh nói và chúng tôi có giảng về cái đoạn mà nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 21 ngày và niệm 10.000 câu hồng danh Bồ Tát Địa Tạng trở lên để hồi hướng cầu nguyện một cái sự việc gì đó mà chúng ta hướng tới các ngài, chúng ta phát nguyện thì sẽ được thành tựu, hoặc là kiếp này có thể chưa được thành tựu vì cái nhân của chúng ta gieo ở đời trước quá xấu, cho nên đời này cái quả ác á, quả báo xấu ác nó quá lớn, thì 21 ngày mà chưa được thì phải tăng lên thêm 49 ngày, 100 ngày. 100 ngày mà chưa được thì 1 năm, 1 năm chưa được có thể 10 năm, 10 năm có thể chúng ta thì chưa được, chúng ta phát nguyện cả cuộc đời này thì chắc chắn không trượt đi đâu cả. Ở đây Đức Phật nói rằng á, nếu mà ai mà nhất tâm thọ trì đọc tụng được 21 ngày niệm được 10.000 biến trở lên á, thì người ấy sẽ được ngài Địa Tạng dùng sức thần thông lớn hiện ra vô biên các thân hình để đến chỉ bảo cho người đó, khiến cho người đó biết được chỗ cha mẹ và quyến thuộc hiện đang sinh ở cõi nào và định nghiệp ra sao. Đó. Tức là bữa trước hôm ta chúng ta học, chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rằng nếu ở đời sau này có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, cha mẹ hoặc người thân khi sinh ra vừa 3 tuổi hoặc 10 tuổi, tức là còn rất bé, cha mẹ đã mất, nay lớn lên rồi muốn báo hiếu cha mẹ, muốn biết được cha mẹ hoặc người thân đã mất rồi được sinh về cõi nào, an vui hay là đau khổ ở trong tam giới lục đạo, thì nhất tâm tô nặn vẽ sơn tạc hình tượng của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng, và nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh điển của Bồ Tát Địa Tạng 21 ngày đêm, rồi nhất tâm chiêm lễ cúng dường vân vân đó, thì hôm trước chúng ta học đó, thì sau khi hết 21 ngày đó thì sẽ được Bồ Tát Địa Tạng dùng các thần thông lực hiện ra vô biên các loại thân hình, hoặc là thân người đàn ông, hoặc thân người đàn bà, hoặc thân Phật, thân Bồ Tát, thân Thanh Văn, thân La Hán, thân Bích Chi Phật vân vân chẳng hạn. Nhân đến hiện ra thân nam tử nữ nhân đối trước chúng ta, dẫn dắt cho chúng ta để chỉ bảo rằng cha mẹ, người thân quyến thuộc chúng ta đã mất, trước đây hiện đang ở sinh ở cõi nào, đang thác sinh cõi nào, ăn vui hay cực khổ, chúng ta đều thấy, đều biết được. Ở đây nói là hoặc người đó lúc khi ngủ trong giấc mộng nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng dùng thần lực khôn lường dẫn thần thức người đó dạo khắp các thế giới để được gặp cha mẹ, anh em cùng quyến thuộc đó. Thứ nhất, người mà nhiều công đức thì sẽ nhìn thấy trực tiếp, có liệt kể lúc đang ngồi thiền hay lúc tụng kinh mà nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng dẫn dắt chỉ bảo cho cha mẹ quyến thuộc người thân đang tác sinh ở cõi nào. Còn hạng gì phúc kém hơn một chút thì trong giấc mộng chiêm bao, tức là trong giấc ngủ, trong giấc mơ đó, chúng ta nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng dùng các thân hình đó để đến để dẫn dắt chúng ta đi thăm cái nơi mà cha mẹ người thân quyến thuộc chúng ta đang thác sinh ở cõi nào. Ở trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy và quyển thứ nhất chúng ta thấy rất rõ điều đó. Khi mới phát tâm Bồ Đề cứu độ mẹ của mình, chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng cũng gì ạ, Hôm qua một giấc gì? Một giấc mơ chẳng hạn. Nhưng giấc mơ ở đây là nói Bồ Tát Địa Tạng nhất tâm niệm Phật, xong rồi nó chìm vào một cái gì? Kiểu như chìm vào định á, chìm vào thiền định á. À, đang niệm Phật mà chìm vào thiền định và thấy mình xuất thần, thế gọi là xuất thần đi để thăm các cảnh giới ở trong địa ngục á. Đó. Và gặp gì? Gặp vô độc quỷ vương á, vân vân. Đó. Rồi những có những lần gì thì Bồ Tát ở trong định thấy. Định ở đây tức là gì? Đang tỉnh táo. Còn trước kia có một lần thì Bồ Tát Địa Tạng gì? Do thương nhớ mẹ mà khóc. Rồi đau khổ ảo não quá mà kiệt quệ đi mà gì? Ngất ngã lăn ra trên đất. Khi ngã lăn ra trên đất ngất như vậy thì mới nghe thấy tiếng ở trên không có tiếng bảo rằng ta là Đức Phật gì quá khứ, vân vân. Đó. Thì chúng ta thấy thì ở đây, đấy là cái bước đầu học Phật. Khi mà học Phật thì xong cao rồi, có niềm tin sâu rồi, có công đức, có sự tu hành rồi, chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng ở trong định thấy. Tức là ở trong định mà thấy. Thì cái thấy này đó, nó thâm sâu hơn, nó cao siêu hơn, nó màu nhiệm hơn, nó vi tế hơn ở trong tâm của chúng ta. Đó. Thì ở đây nói rằng á, đây gọi là hoặc Bồ Tát chỉ cho thấy, tức là người này phải có công đức thọ trì đọc tụng nhất tâm thì mới Bồ Tát mới hiện ra các thân hình chỉ cho thấy. Dạng thứ hai kém phúc hơn một chút, kém nhất tâm hơn một chút, đó là Bồ Tát hiện ra cho trong mơ mà thấy. Thì thấy ở trong mơ. Rồi á, nếu có thiện nam tử và thiện nữ nhân nào trong khoảng một ngày đêm niệm đủ 1000 tiếng, nếu một ngày một đêm niệm 1000 tiếng á, thì niệm 1000 tiếng danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng á, thì suốt một trong suốt 1000 ngày thì sẽ thấy được thì người ấy sẽ được các thần kỳ thổ địa trông coi khu vực ấy suốt đời hộ vệ cho, được an vui hạnh phúc, thân tâm không bệnh khổ, không tai vạ bất kỳ, của cải thời sung túc, không thiếu thốn vật chi, lại còn được Địa Tạng làm phép xoa đầu cho, khiến tâm đại hoan hỷ, tinh tiến trong chính đạo, còn sống được an vui, chết sinh về cõi Phật. Đó, chúng ta nhớ này. Sống thì được an vui, chết thì sinh về cõi Phật. Ở đây nói rằng người mà nhất tâm xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng trong vòng 1000 ngày, đó, mỗi một ngày đó, trong mỗi một ngày là niệm 1000 tiếng, 1000 câu Phật hiệu. 1000 câu thì có khó không các quý vị? Khó không? Dễ thôi. Như hôm qua nếu chúng ta nếu mà niệm 10 câu mỗi lần một tràng thì có mấy tràng? Mấy tràng? Mấy tràng nhỉ? Một tràng là 108 đúng không? À, như vậy là có 10 tràng thôi. 10 tràng là chúng ta đã hơn 1000 gì ạ? Hơn 1000 câu rồi, một tràng là 10 tràng là chúng ta được 1080 biến. Đó, như vậy chúng ta làm 10 tràng một ngày. Một ngày mà niệm 10 tràng câu Phật hiệu, câu Bồ Tát Địa danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng có dễ hay khó? Không khó. Sáng thời sáng, nếu mà chúng ta không phát nguyện cái gì lớn á, buổi sáng chúng ta niệm 3 tràng kiểu như vậy, buổi chiều 3 tràng như vậy, buổi tối 3 tràng như vậy, 9 tràng là cũng gì? Ổn rồi. Đó. Hoặc thêm cho một chút sáng, lúc nào thời gian nào mà có nhiều hơn chúng ta niệm cho 4 tràng hoặc 5 tràng. Đó. Hoặc lên 2 thời sáng, tối thì sáng 5 tràng, chiều tối 5 tràng, như vậy là được 1000 câu Phật danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng. À, nói là điểm 1000 ngày như vậy, 1000 ngày như vậy mấy năm? 3 năm đúng không? Mỗi một năm là 360 ngày đúng không? Đó, cho nên vì sao mà hôm trước chúng ta là phát nguyện tụng kinh Địa Tạng này thì 3 năm, tại sao không phải là 1 năm, cũng chẳng phải 2 năm, mà lại là 3 năm, có ý hết ở trong đấy. Hôm nay đến đoạn này tôi mới nói với các quý vị có ý hết ở trong đó. 3 năm đó chúng ta nhất tâm thọ trì danh hiệu của Ngài, nhưng vừa qua thì thường thường là mọi người ít khi chúng ta niệm 1000 danh hiệu của Ngài lắm, thường là niệm Phật A Di Đà. Vì sao? Vì chúng ta tu không phải là để cầu gì ạ, không phải là cầu để cho các thần linh thổ địa bảo vệ cho mình, không phải là tu để cầu được an vui hạnh phúc ở cuộc đời này, không phải là tu để cầu được hết bệnh hết khổ, không phải cầu được thoát được tất cả các tai vạ bất kỳ, không phải tu kinh Địa Tạng này để cầu được sung túc, được giàu có, của cải, sung túc không thiếu thốn vật chi, nhà lầu xe hơi vân vân, mà chúng ta tu để cầu gì? Vãng sinh Tây Phương. Cho nên chúng ta thay vào niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng để cầu các thần kỳ thổ địa bao quanh trong quanh khu vực ấy ủng hộ cho, rồi cầu được của cải giàu có, vân vân, cầu không bị bệnh bị tật, vân vân. Xin thưa các quý vị, trong luận niệm Phật Bảo Vương Tam Muội, Đức Phật có nói gì? Nếu người tu mà cầu không bệnh á, thì cái tâm gì ạ? Cái tâm ái dục dễ bị gì? Sinh ra. Nếu người tu mà cầu á, cái gì cũng thuận lợi á, thì cái tâm cống cao ngã mạn sẽ sinh ra. Không bệnh không tật á, thì cái lòng tham và ái dục sẽ sinh ra. Không gặp chướng ngại khó khăn á, thì lòng cống cao ngã mạn sẽ sinh ra. Cho nên á, trong luận Bảo Vương Tam Muội, Đức Phật về đưa ra là 10 điều đừng có cầu, đừng có mong cầu nó. Đó. Cứ tùy duyên. Bệnh đến, chúng ta biết rằng á, đây là sự nhân quả vận hành, sự lý vô thường luôn luôn tồn tại đối với tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta. Mỗi khi ốm đau, chúng ta nghĩ đến sự vô thường, chúng ta nghĩ rằng gì? Ta sắp chết rồi ư? Chắc ta sắp chết thật rồi. Mới ngày nào ta còn trẻ còn khỏe, tóc xanh, răng đủ, mắt đẹp, da đẹp, nay tóc ra gì? Lưa thưa đã nhuốm gì? Nhuộm bạc rồi. Răng chúng ta đã cái lỏng, cái lẻo, cái ra, cái vào rồi. Mắt chúng ta gì? Đã da nhăn nheo rồi. Mắt mờ chân chậm rồi. Lưng gù sườn mỏi rồi, vân vân. Già rồi. Yếu rồi. Bệnh rồi. Một ngày nào đó, Đức Phật nói sinh già bệnh chết, một ngày nào đó chúng ta sẽ chết. Cho nên khi bệnh đến, chúng ta niệm sự vô thường, nhớ sự vô thường, quán sự vô thường và niệm sự vô thường để mà tu, để mà xả gì? Xả bớt cái lòng mong cầu tài sắc danh thực thủy thế gian đi. Có cái bài hát gì nhỉ? Cát bụi cuộc đời. Các Phật tử nghe bài cát bụi cuộc đời chưa? Đó, cái bài qua cát bụi cuộc đời, các Phật tử sẽ thấy đời là quái tạo. Đời nó là quái tạo. Tiền tài của cải cũng chẳng gì, khi chết nó chẳng mang được theo cái gì đâu. Rồi tất cả nhà lầu xe hơi, quyền cao chức trọng cũng giống như cát bụi mà thôi. Không có mang được cái gì cả. Không mang theo được cái gì ngoài thì 4 tấm dài 2 tấm ngắn, người ta vứt mình vào trong đấy, người ta thì đóng lại, cho một cái đinh vào, đóng lại. Có thương đến đâu, có nhớ đến đâu, có yêu đến đâu, cũng gì, cũng đến nhà lò thiêu văn điển hoặc lò thiêu gì ở trên bao vì mà thôi. Nếu không đem lò thiêu văn điển, nó lò thiêu trên bao vì á, thì cũng gì ạ, đem ra ngoài đồng họ vứt xuống đấy, họ hiêm đi chăng nữa họ cũng lấy mấy cái dây tre, mấy cái dây thừng rồi cho chúng ta xuống đấy đấy. Các vị cứ nghĩ mà xem, rồi cái dây thừng, hai cái dây thừng hai đầu từ từ hạ chúng ta xuống đó và gì, họ sợ chúng ta đi theo người nhà đấy, con cháu đấy, người thân đấy, mỗi người họ cầm một cục đất họ ném chúng ta. Ném để làm gì các vị biết không? Vì họ sợ rằng cái linh hồn của chúng ta sẽ về theo họ rồi bắt họ đi theo. Cho nên mới ngày hôm trước, ân ân ái ái, tình cảm cha con, mẹ con, vợ chồng, anh em ruột thịt, hôm sau người ta đã cầm đất người ta ném mình rồi. Không có không? Các Phật tử thấy cái điều đó có không? Tôi nói thật đúng không? Tôi có nói giả đâu, thật mà. Thường thường là như vậy. Không biết là thành phố như thế nào, nông thôn á, cứ bắt đầu là đem đưa quan tài đến, cho xuống một cái là người thân, mỗi người cầm một hòn đá, hoàn đất, mỗi người ném một cái. Tôi hỏi ném làm gì? Ngày xưa tôi mới ra, tôi không biết họ ném làm gì. Tôi mới ra, ở trong dân tộc nhà tôi thì không có cái chuyện đấy. Dân tộc nhà tôi thì không có cái chuyện ném đất đấy. Nhưng ra ngoài này tôi ngày đầu tiên mới đi xuất gia làm chú tiểu á, hay đi cùng với các quý thầy lớn lớn, hay đi tụng kinh Nam Ma, hay đi đưa đám á, đến chả biết thế nào thì cứ thấy mọi người ai cũng nhao nhao tranh vào, cứ cái đến lúc đó một cái mỗi người cầm một cục đất ném vào. Mình không biết cái gì, mình mới hỏi các thầy tại sao ở đây họ lại cứ ném ma như thế, họ lại cứ ném đấy, hay là họ ghét cái gì người này. Tôi bảo không, đây là cái tục ở ngoài người kinh người xuôi này, họ như thế. Bảo nên là ném như thế có nghĩa là để cho cái linh hồn của cái người đó không đi theo mình về nhà và không bắt mình đó. Có phải là người hàng xóm láng giềng ném không đâu, con cái ném, cháu chắt ném, họ hàng ném, nội ngoại đều gì, đều thi nhau ném. Chết chưa? chết rồi. Chết rồi nó còn ném. Chết rồi nó còn ném. Thấy chưa? Đấy. Cho nên á, cái bài cát bụi hay lắm. Nhưng mà tôi không thuộc. Thật sự là bài đấy hay. Cái vị nào mà sáng tác cái bài đời là cát bụi đó hay lắm. Rất là hay. Ý nghĩa lắm. Nếu mà chúng ta còn tham, chúng ta lúc nào cũng nghĩ rằng đây là tiền của ta, tài sản của ta, nhà cửa của ta, vợ con của ta, bố mẹ của ta, rồi anh em của ta, lục thân quyến thuộc của ta, nhà lầu xe hơi, tất cả đều là của ta, cái gì cũng là của ta đó, thì chúng ta thì chết không nhắm mắt được đâu. Mà càng chấp vào nó, càng vướng bận đó, thì đến khi mà ra đi á, thì càng khổ. Đó, à đây, thấy cái màn hình ở đây, có mở karaoke lên được không? À đây, hát bài cát bụi cuộc đời cho các cụ các Phật tử nghe, để mà phản tỉnh. Đây, hình như thấy có đây. Không được á? À? Không được thì hát làm sao được, có thuộc đâu. Lại đi xuống á, ai tự nhiên đang giảng để đi xuống để hát rồi. Được rồi, cứ coi đây là một bài pháp thoại nhá. Coi cuộc đời là cát bụi để mà xả mà tu được, coi như là bài pháp thoại. Mở chưa? Đi xuống à? Mời thầy đi xuống đúng không? Phải hạ bệ mời thầy đi xuống. Thầy xuống thì xuống. Ngại gì mà không xuống, xuống thì lại lên. Lo gì đâu. Người tu cần xuống thì xuống, cần lên thì lên. Hạ bệ thầy thầy xuống.
Hôm nay đâu biết về ngày mai.
nó đánh lên một cái vài lần là hết ngay. Chúng ta nằm xuống dưới mấy mét đất rồi á, thì một vài năm sau cũng hết ngay, chẳng cần vài năm sau đâu. Người thân mình sẽ cần đất cần đá ném mình ngay khi chúng ta vừa vào trong lòng đất.
Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sao. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không đánh ghét hận thù, chẳng đáng rối lòng vì tiếng người sẽ vội.
Dấu chân trên cát, các quý vị thấy vì sao họ lại để mấy dấu chân trên cát trước khi bài hát đó được cất lên? Vì con người ta tất cả tiền tài danh vọng của cải vân vân nhất đến cho tấm thân này. Ở trong kinh Phật nói rằng giống như là một giấc mộng mà thôi, như xương ở trên đầu ngọn cỏ, như lá ở trên cành. Lá trên cành thì có bền không? Không. Xương trên đầu ngọn cỏ có vĩnh cửu không? Không. Như dấu chân in trên cát có tồn tại hoài không? Tồn tại mãi không? Cũng không. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cuộc đời của chúng ta này do sự vô thường nhanh chóng nó chi phối, cho nên được thân người là quý lắm rồi. Nếu không lo mà tu tập, không lo mà gieo trồng các thiện căn, các nhân duyên lành á, thì một mai, như bài hát đã nói, tác giả này chắc chắn là phải là một người am hiểu về xử lý vô thường, về Phật Pháp, cho nên họ mới viết cái bài hát Cát Bụi rất là hay như vậy. Đó. Trước khi Đức Phật nói chúng ta, trước khi chưa sinh, ta là ai? Và các vị thiền sư ở Trung Quốc, các vị thiền sư Việt Nam ngày xưa, người ta đưa ra một cái câu hỏi này là một công án để tu. Một trong 700 công án của Ngài Tuyết Độ chép ở trong cái quyển Bích Nham Lục. Quyển sách Bích Nham Lục là cái quyển gọi là một cái quyển sách công án cho các vị tu thiền. Thì có một cái công án, một trong 700 công án, nó còn một công án đi. Cái hỏi rằng trước khi chưa sinh ta là ai, sau khi sinh rồi ai là ta, cứ như vậy mà gì mà quán. Cái hỏi đưa là một câu hỏi như vậy, và ngồi thiền và hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, bao giờ ngộ được cái câu trước khi chưa sinh ta là ai, bây giờ hoặc là sau này sinh rồi ai là ta. Đó, cứ như vậy và mà quán bao giờ cái tâm mình được liễu ngộ, được thông đạt, mình gọi là được khai ngộ, thì khi đó mình mới mình mới thấy được cái sự lý vô thường ở thế gian. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng tại sao mà ở trong quyển kinh này, chúng tôi hội tập này là nói rằng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng một vạn biến một ngày hoặc một nghìn biến một ngày. Một vạn biến thì niệm một thời gian ngắn 21 ngày, còn một vạn biến thì niệm trong vòng bao nhiêu? 1.000 ngày. 1.000 ngày tức là chia cho khoảng thời gian là gì? 3 năm. Nhưng mà tại sao lại ở trong này chúng tôi là cái đoạn cuối của kinh thì không gì, không hướng chúng ta đến niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, mà niệm danh chúng ta đến niệm danh hiệu của Đức Phật gì? A Di Đà. Vì chúng tôi muốn rằng học kinh này, tụng kinh này để chúng ta gì? Đi từ căn bản của Phật pháp, xây dựng ngôi nhà, xây dựng người ta xây dựng từ cái móng vững chắc trở lên. Ta học Phật cũng vậy, học từ gì? Từ hiếu đạo trở lên. Vì tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, đạo hiếu là đạo của Phật làm. Cho nên ở đây kinh Địa Tạng này nói theo tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, học theo cái sự phát Bồ Đề Tâm của Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng hiếu như thế nào, chúng ta học theo cái hạnh hiếu của Ngài như thế. Bồ Tát Địa Tạng phát Đại Bồ Đề Tâm độ chúng sinh như thế nào, chúng ta phát nguyện noi theo Bồ Tát Địa Tạng để phát Bồ Đề Tâm như thế. Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện độ chúng sinh như thế nào, chẳng sợ khó sợ khổ. Nay chúng ta chẳng được như Bồ Tát Địa Tạng thì cũng phải phát nguyện làm được một chút việc khó việc khổ ở trong cuộc đời này. Tuy cõi đời này là tạm đó, biết nó là tạm là giả đó, nhưng chúng ta biết vận dụng cái giả cái tạm đó để tranh thủ, thay vào đó là cái việc gì? Chơi bời lêu lỏng, đàn ca múa hát, ăn chơi trác táng, sát đạo dâm vọng, cái gì cũng gì cũng thích, cái gì cũng làm, cái gì cũng theo. Thay vào đó chúng ta ngược lại không làm những việc đó, ngược lại chúng ta làm các việc thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, vân vân, đó cũng là trong một cõi tạm. Nhưng chúng ta biết xây dựng, biết gieo những cái nhân lành, cái chủng từ thiện vào trong Bồ Đề Tâm của chúng ta, vào A Lại Gia Thức của chúng ta, chắc chắn rằng cái quả thiện nó sẽ nở trong một kiếp không xa. Và đặc biệt chúng ta ở đây đem công đức tụng kinh vô lượng vô biên, vì trong kinh này nói gì? Người nào thọ trì đọc được bộ kinh này thì sẽ được gì? Được sinh về, sau khi mất được sinh về cõi Phật. Cõi Phật ở đây thì cõi Phật nào? Đây trong kinh không nói rõ. Cõi Phật nào là do chúng ta gì? Phát nguyện. Có thể là cõi gì? Tây phương của Đức Phật A Di Đà, cõi Đông phương của Đức Phật Dược Sư, cõi Thượng phương của Đức Phật gì? A Súc, hay là cõi Thượng phương của Đức Phật Chúng Hương, vân vân. Có rất nhiều các Đức Phật ở khắp 10 phương thế giới. Chúng ta có duyên với Đức Phật nào, chúng ta phát nguyện sinh về cõi của Đức Phật đó. Đó, cho nên ở đây mới gọi là sinh về cõi Phật. Ở đây không cứ là cứ phải sinh về cõi Tây phương, có người họ lại thích về cõi Tịnh Lưu Ly của Đức Dược Sư cơ. Ví dụ có người nào họ chỉ thích làm gì ạ? Sống ở trên đời họ chỉ thích làm thuốc để cứu chữa bệnh, cứu người. Những người đó mà Đức Phật Dược Sư thì ngài gì ạ? Ngài là có cái hành nguyện là ai mà đọc tụng kinh Dược Sư vân vân đó, làm cái hành nguyện của Đức Dược Sư thì người đó sẽ gì? Sẽ cứu người được ngay cái thế giới này, cõi này rất là nhiều. Ví dụ những người bị bệnh tật. Cho nên như ngày xưa mà những cái người thầy mà họ theo Đông y á, hay bắt mạch hay châm cứu vân vân đó, thì thường là hay tụng kinh Dược Sư. Những cái vị Đông y giỏi mà mộ Phật theo Phật á, thì thường là họ hay tụng kinh Dược Sư, chứ họ lại không tụng kinh A Di Đà. Họ tụng kinh Dược Sư để làm gì? Về dược rồi gì? Dược có nghĩa là gì? Là thuốc. Sư có nghĩa là gì? Là thầy. Dược sư có nghĩa là thầy thuốc, một vị thầy thuốc trên tất cả các vị thầy thuốc khác. Vị thầy thuốc này chữa được cả bệnh gì? Thân bệnh lẫn tâm bệnh cho chúng sinh. Là cõi Đông phương của Đức Phật Dược Sư á, thì cũng thanh tịnh trang nghiêm thọ mạng như cõi Tây phương Cực Lạc thế giới. Cho nên cũng có nhiều người là phát nguyện tụng kinh Dược Sư và phát nguyện sinh về cõi Tịnh Lưu Ly ở phương Đông của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Đó, chứ đấy là cái nhân duyên. thầy trò nó gọi là nhân duyên, chứ không phải là ai cũng bắt là gì? Niệm Phật để sinh về Tây Phương Cực Lạc. Không phải ai theo Phật chúng ta cũng bắt họ niệm Phật để sinh Tây Phương Cực Lạc được. Có những vị họ lại muốn sinh lên cõi trời gặp Bồ Tát Di Lặc, để sau này Bồ Tát Di Lặc hạ sinh thành Phật thì họ cũng gì, cũng giáng sinh thành đệ tử để hộ pháp cho Bồ Tát Di Lặc. Có những vị họ muốn gì, muốn theo Bồ Tát Quan Âm để du hành để giáo hóa độ sinh, thì họ phát nguyện làm họ niệm Quan Âm, nguyện sau khi xả bỏ báo thân được sinh về Tây Phương, hoặc là sinh về nơi nào có hóa thân của Đức Quan Âm, họ nguyện được làm gì ạ? Làm đệ tử của Đức Quan Âm. Chùa nào thờ Đức Quan Âm, ví dụ như là Ngũ Đài Sơn ở Trung Quốc chẳng hạn, có thể thì các ngài lại hóa phát nguyện là hóa thân của đệ tử Đức Quan Âm, chủ trì cái ngôi chùa đó, đem triển dương giáo nghĩa của Đức Quán Thế Âm ở tại ngôi chùa đó để cho đại chúng gì tin theo và thọ trì đọc tụng danh hiệu của ngài. Đó. Ngược lại, có những vị gì theo Bồ Tát Địa Tạng, tin theo Bồ Tát Địa Tạng thì họ lại phát nguyện làm theo hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Đó. Ví dụ như chúng ta ở đây, chúng ta đang tin theo cái hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, tin theo nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tin theo bản thể lực của Bồ Tát Địa Tạng, mà thấy được cái tâm hạnh nguyện và bản thể lực của Bồ Tát Địa Tạng là rộng lớn, là mười phương chư Phật khen ngợi tán thán và hộ trì, cho nên chúng ta thì nay chúng ta cũng phát nguyện giảng giải thọ trì đọc tụng kinh điển của Bồ Tát Địa Tạng, ấn tống kinh sách của Bồ Tát Địa Tạng, tạo tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng để chiêm bái đỉnh lễ cúng dường, thờ tôn di ảnh của Bồ Tát Địa Tạng ở tại gia đình chúng ta để chiêm bái, để đỉnh lễ, để cúng dường hàng ngày, công đức vô lượng. Đó, cho nên ở đây chúng tôi nói lại những cái bài mà hôm đấy thì là giảng ba buổi, hôm nay mới hết cái đoạn văn, bản văn dài mấy trang giấy. Đó, giảng mấy trang giấy. Hôm nay chúng ta học sang phần tiếp theo. Các vị xem trang kinh văn trang 196. Đức Phật lại nói lại nữa, Quán Thế Âm, ở về đời sau này có thiện nam tín nữ muốn phát tâm rộng lớn cứu độ các chúng sinh, muốn phát tâm tu tiến đạo vô thượng Bồ Đề, muốn thoát khỏi tam giới sinh tử trong một đời, thời nên tô đắp vẽ hình tượng Bồ Tát kia, rồi dốc hết lòng thành cung kính mà cúng dường hương hoa và y phục, các cùng thứ thức ăn đồ uống, lại dốc lòng quy y đọc tụng kinh Địa Tạng, thì những thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy mau được thành sở nguyện, không bị cản trở nữa. Đó, ở đây bản văn kinh này chúng ta thấy Đức Phật nói kêu Bồ Tát Quán Thế Âm mà bảo rằng ở đời sau này có thiện nam tín nữ muốn phát tâm rộng lớn. Phát tâm rộng lớn đây chính là phát gì ạ? Phát đại Bồ Đề Tâm, hay còn gọi là phát Bồ Đề Tâm. Thế nào gọi là Bồ Đề Tâm? Chữ Bồ Đề á, Bồ Đề Tâm là gọi tắt của cái từ gì? Bồ Đề Tát Đoạ. Mà Bồ Đề Tát Đoạ tức là chỉ cho gì ạ? Có nghĩa là chỉ cho gì? Chỉ cho giác hữu tình. Giác hữu tình chỉ cho gì? Là chỉ cho hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Cho nên phát Bồ Đề Tâm tức là phát gì? Phát tâm Bồ Tát, thương tưởng nghĩ tới chúng sinh khổ đau ở trong tam giới lục đạo mà phát Bồ Đề Tâm. Chứ chẳng phải người phát Bồ Đề Tâm không phải là phát vì riêng cá nhân mình, cầu nguyện là gì? Cầu nguyện Đức Phật A Di Đà cho con gì hết khổ, cầu nguyện Đức Phật Thích Ca cho con gì được giàu có, cầu nguyện Đức Phật Dược Sư cho con không bị bệnh tật. Cái gì cũng cầu nguyện cho con hết, cái gì cũng cầu nguyện cho bản thân mình hết, cho mình hết khổ, cho mình hết được giàu có, cho mình hết bệnh tật, cho mình được nói có người nghe đe, có người sợ, vân vân chẳng hạn. Cái đó là cầu nguyện gì? Cho cá nhân, cho bản thân mình. Đấy không phải là hạnh của Bồ Tát, đấy cũng không chẳng phải là nguyện của Bồ Tát. Thế nào là hạnh của Bồ Tát? Bồ Tát lấy cái hạnh gì? Hạnh hành tất cả các thiện pháp vào tất cả các gì? Các nơi chỗ. Cho dù nơi chỗ đó là gì, ngài biết là vào nơi đó ngài sẽ phải chịu rất nhiều, có thể là rất nhiều những nỗi oan khuất, rất nhiều những nỗi gì, những nỗi đau về thể xác, những nỗi khổ cực nhọc nhằn do do cuộc sống nơi đó đem lại. Ví dụ như ngày Quế Sâm thì hóa thân Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thấy Bồ Tát như vậy, công đức như vậy, tại sao ngài phải ở trên núi Cửu Hoa Sơn, tại sao phải gì hàng năm trời để ăn gì ạ, ăn đất sét để trừ cho gì, cho cơm, đến nỗi mà thân hình tiều tụy chỉ còn cái da vá gì, già và cái xương, giống như đại sĩ Tuyết Sơn ở trên gì, ở trên núi tuyết để ẩn cư khi mà trên khi mà chưa thành đạo vậy. Đại sĩ Tuyết Sơn tức là chỉ Đức Phật Thích Ca 6 năm khổ hạnh ở trên gì, trên khổ hạnh lâm đó. Chúng ta thấy các ngài phát nguyện đi vào đời, các ngài chấp nhận cái cuộc chơi ấy, cái cuộc chơi ấy tức là gì, vào đó để độ sinh, thì đương nhiên các ngài phải gì ạ, thị hiện ra một tấm thân. Một tấm thân đấy có cha có mẹ sinh ra, có cha có mẹ sinh ra thì đương nhiên cũng sẽ có già, có bệnh và có gì, có chết. Nhưng chết cái tấm thân đấy, già tấm thân đấy, bệnh tấm thân đấy, nhưng tâm của Bồ Tát có bệnh không? Không, tâm Bồ Tát không bệnh. Cho nên chúng ta thấy Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, cái khi mà đến núi Kê Túc á, để kiến lập lại đạo tràng của ngài Ca Diếp á, ngài bị những cái vị sư ở trên đó cấu kết với mấy ông quan lại tham ô, coi những các ngôi chùa trên núi Kê Túc này là của riêng của mình. Tiền hương hỏa của thập phương tín thí đến chiêm bái đỉnh lễ danh lam thánh tích ấy, đều được những vị sư ấy và một số những vị quan lại địa phương tham ô ấy cấu kết với nhau, ăn chia nhau. Và những vị sư ở trên núi lấy vợ sinh con ở trên đó, cờ bạc rượu chè không thiếu một cái gì ở trên cái núi Kê Túc ấy. Hư Vân Đại Lão Hòa Thượng chống gậy lên đó xin tá túc qua một đêm thì họ cho. Nhưng thấy ngài gì, ngài ở lại vài hôm một cái thì họ không bằng lòng, họ tìm cách họ đuổi. Đuổi thì ngài đi khỏi những cái ngôi chùa lớn ở núi Kê Túc ấy, ngài xuống một cái am, ngài xuống một cái am gọi là Thí Dược Am đó. Cái am đó thì đã cũ nát chẳng còn cái gì nữa cả, chỉ còn mấy bức tường nho nhỏ thôi. Ngài chặt cây hái lá lợp lên là gì, thành cái tịnh thất để tĩnh tu, với mục đích là muốn khôi phục lại đạo tràng của ngài Ca Diếp. Thánh địa của một vị đại đệ tử của hành hành đầu đà đệ nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là ngài Đại Ma Ca Diếp ở núi Kê Túc. Nhưng chúng ta thấy có dễ dàng không? Không dễ dàng. Cái nhóm ác tăng kia nó họp nhau lại, nó tìm cách gì, nó đuổi Đại Lão Hòa Thượng xuống núi. Đuổi không được thì nó cấu kết với chính quyền, nó tìm đủ mọi cách, nó cấu kết với mấy ông quan tham ô ở địa phương đó, và nói rằng ngài lợi dụng cái việc là xây dựng chùa chiền để kêu gọi công đức, xây dựng chùa chiền để kêu gọi công đức, và không may cho ngài ở chùa của ngài á, thì khi đó cũng có mấy Phật tử nữ là cư sĩ hộ pháp theo mình, và nói rằng ngài biển thủ cái công quỹ để xây dựng công đức vân vân á chưa đủ, cho nên á nó dựng lên một cái chuyện là gì, ngài đi theo gì ạ, đi theo gái, và cái vị quan lấy cái câu chuyện đó và bắt ngài, nhốt ngài vào trong tù mấy năm, ngồi trong tù 4 năm, ngồi trong tù. Hư Vân Đại Lão Hòa Thượng là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, chấp nhận cuộc chơi đi vào đời để độ sinh, thì ngài phải chấp nhận cuộc chơi là gì, nó bảo thế, nó làm thế nào tấm thân ngài cũng phải gì, phải chịu. Cho nên hơn bốn năm ở trong tù. Nhưng 4 năm ở trong tù đối với chúng ta thì chúng ta khổ đau, chúng ta phiền não, chúng ta khóc lóc, chúng ta than thở, chúng ta kêu oan. Nhưng ngài có kêu oan một lời không? Không. Hàng ngày ngài tận tụy để giáo hóa từng tội nhân ở trong gì, trong tù. Thấy chứ, lần trước tôi có nói rồi đó, tôi kể câu chuyện của ngài đó. Vào trong tù thì chúng ta biết cái thế giới ở trong tù, nó có thế giới, cái thế giới ngầm của ở trong tù đó. Nó có dân anh chị, dân đại ca đó. Vào trong tù nó vẫn gì, vẫn có băng đảng ở trong đó chứ không phải không. Các quản giáo cũng không thể quản hết được. Cho nên ngài vào trong tù, ngài cứ ngồi trong một cái xó. Mấy đệ tử của ông đại ca trong tù nó đến rồi, nó hoành hoại ngài mà vẫn thấy ngài ngồi yên. Rồi nó gọi đại ca nó đến thì định đánh ngài, nhưng ngài vẫn ngồi yên. Nhưng cuối cùng thì bằng cái đức hạnh, cái tâm thanh tịnh của ngài, lòng chân thành của ngài đã cảm hóa được cái vị đại ca đó, trở thành đệ tử quy y với ngài. Và hàng ngày thay vào các tù nhân ngày xưa là gì, là hiềm khích và tìm cách để đánh nhau, thậm chí giết nhau trong tù, thì bây giờ các tù nhân đến thì ngoài cái thời đi làm ra, những vị tù nhân mà chung thân với tù nhân nặng thì không được ra ngoài, biệt giam thì không nói làm gì, những tù nhân mà giam chung với nhau thì đến giờ làm được ra ngoài để đi làm công quả, được quét dọn vân vân, gọi lao động, đi lao động, gọi làm công quả thì không đúng, công quả từ nhà Phật chúng ta, và đi lao động đi làm khổ sai. Sau cái giờ đó về thì bình thường trước đây nó ngồi tùm năm tùm ba với nhau để bàn nhau cách để đánh nhau, để giết nhau. Nhưng bây giờ thì tất cả các tù nhân ở trong tù đều đến giờ ngồi thiền thì đi ngồi thiền, đi niệm Phật. Chúng ta thấy đến khi mà 4 năm sau ngài được thả ra thì các tù nhân từ đại ca cho đến những cái vị tội nhân ở trong đó đều khóc lóc và tiến đưa ngài ra khỏi nhà tù. Chúng ta thấy và họ đều phát nguyện rằng là gì, noi gương hòa thượng, chúng con đều gì, từ nay trở đi đều phát nguyện là người tốt, tới khi mà cái án phạt tù mà hết rồi, chúng con nguyện ra ngoài sẽ là người công dân tốt, sẽ lo cho vợ con, lo cho cha mẹ, lo cho gia đình, và sẽ hộ trì Phật pháp. Chúng ta thấy đó, Bồ Tát đi vào đời là chấp nhận cuộc chơi, và các ngài phải gì ạ, phát đại nguyện như thế rồi thì các ngài phải gì, phải thực hành cái đại nguyện ấy. Ở Việt Nam chúng ta có không? Có. Tỉnh Hà Tây chúng ta đây, cái này nó tế nhị, bây giờ nó bởi vì sao đó, cái này nó tế nhị, nó liên quan tới rất 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 nhiều các mắt xích, cho nên tôi chỉ nói câu chuyện của vị hòa thượng đó. Hòa thượng ở tỉnh Hà Tây chúng ta, hòa thượng vừa với viên tịch thôi, mấy năm nay thôi. Nói thế là chúng ta có thể hiểu, hòa thượng đã thọ thì hơn 100 tuổi. Ngày xưa hòa thượng còn cái lúc 50-60 tuổi á, tầm 60, hòa thượng có chủ trì một ngôi chùa cũng rất nổi tiếng ở tỉnh Hà Tây chúng ta. Khi đó cuộc sống người dân cũng còn khá vất vả. Những cái ngôi chùa đó từ khi mà được mọi người, nhiều người biết đến, thì Phật tử thập phương các nơi họ kéo đến lễ rất là đông. Và một số những kẻ xấu họ nghĩ rằng cái ngôi chùa đó sẽ có rất nhiều lộc lá, có rất nhiều gì ạ, nhiều tiền. Cho nên họ đến họ muốn làm sao để nắm được cái tiền đó ở trong chùa. Nhưng mà họ lại sợ gì? Sợ cái sự đoàn kết của tôn giáo. Sợ tăng ni Phật tử thì sẽ lên tiếng. Cho nên họ không biết làm cách nào. Và một thời gian không lâu, một câu chuyện đau thương ở trong chùa xảy ra. Cái người mà thân cận hòa thượng, vì hòa thượng đó bao nhiêu năm, trên dưới 30 năm, theo từ khi hòa thượng về ở cái chùa đó còn bé bé, mà cho đến khi gì lớn lên rồi, 5-6 gần 60 tuổi rồi. Tại khi đó thì nó mới bảo là mấy ông ở địa phương kết hợp với gì, mấy ông cụ ở trong hội cao tuổi, mấy bà vãi nữa, kéo ra chùa và họp, họp dân, họp làng. Vì chúng tôi nghe thấy cái tin như thế này, thế này, thế nọ, thế kia. Thế cuối cùng họ đấu tố hòa thượng ở trước chùa là bao nhiêu tiền công đức, nhân dân đi lễ, thập phương đi lễ hòa thượng để đâu. Thế hòa thượng mới bảo rằng cái này là cái tiền này là tiền gì? Công đức thập phương tín thí. Từ xưa đến nay là do giáo hội quản lý, do tăng ni trong chùa quản lý. Tự nhiên bây giờ thì các ông các bà ra để hỏi chúng tôi là cái tiền đi đâu hay ở đâu vân vân đó. Đấy, không được. Thế xong là đấu tố mãi. Thì bắt đầu hòa thượng mới bảo rằng ấy, lúc đầu thì nó đổ cho hòa thượng đem tiền về cho người nhà hết, cho bố mẹ, cho anh em ruột thịt hết. Thế hòa thượng mới bảo rằng là không phải, tiền bây giờ vẫn ở trong chùa, gửi cho gì, bà vai hộ, bà ấy cầm. gửi cho bà vay hộ bà cầm hết. Vì tôi có cầm tiền đâu, tôi không cầm tiền, mà tôi chẳng đếm tiền. Ra bà vay hộ bà cầm bà đếm các thứ. Thì bây giờ không biết lúc đó thì nó quay sang bà vay hộ nó nạt. Cái bà vãi không biết kiểu gì đó. Và cuối cùng cái bà vãi thì nhiều hơn hòa thượng phải đến thì nhiều, ngày đó chưa lên hòa thượng, mới là thượng tọa thôi. Nhưng mà mình cứ gọi ngài là hòa thượng cho quý hóa. Ngày xưa tôi đi học được nghe một đại đức cùng học với chúng tôi kể lại câu chuyện đó. Đích thân tôi được nghe cái vị đại đức cùng học. Mà cái đại đức đó thì là con cháu trong sơn môn cái ngôi chùa đó. Kể lại với tôi rằng đó, kể lại với mấy anh em cơ, nhưng mà trong đó có tôi ngồi ở đó. Kể lại rằng sau cái bà vãi thì phải nhiều hơn hòa thượng phải đến thì đến 20 tuổi. Bà vãi thì phải trên 70 rồi, thầy thì mới khoảng 50 trên 50 một tí thôi. Thế không biết là khi mà nó biết được bà vãi cầm tiền, thì khi nó làm việc, vì bà vãi cũng là bà vãi người dân đấy đưa ra mà cử ra, bao nhiêu năm trông nom chùa nghèo, cảnh khó, chưa phát hiện ra, phát lộ ra một cái di sản đặc biệt ở trong chùa thì Phật tử họ cũng chả đến mấy. Thì chùa nghèo cảnh khó, ngoài giữa cánh đồng cũng chẳng có ai đến mấy đâu. Mặc dù là cái chùa di tích đấy nhưng chẳng mấy người đến, đổ nát, hoang sơ, gọi là phế tích thôi, di tích nhưng thực tế như là một phế tích. Nhưng từ khi phát lộ ra một cái kim thân đặc biệt của các ngài một cái thì nó lại khác rồi. Khách đi về đông một cái thì họ cho rằng gì, sư có rất nhiều tiền, giữ rất nhiều tiền, và nó ra nó đấu tố không được, các vị thì bắt đầu nó bàn nhau, không biết bàn nhau như thế nào. Mấy ngày hôm sau, sau cái buổi đấu tố đó mấy ngày sau thì có cái loan tin ra gì, hòa thượng đó thì phải lòng bà vãi, ngủ với bà vãi, cho nên đưa tiền hết cho bà vãi. Và mấy ngày hôm sau nữa lại một cuộc họp đấu tố tiếp tục được diễn ra. Và cuộc họp đấu tố lần thứ hai này, bà vãi đứng lên để nhận là gì, mấy bà Phật tử, mấy ông cụ trong hội cao tuổi hỏi rằng cái chuyện chúng tôi nghe nói có như vậy có không, cái ông hòa thượng thì lừa bà về ngủ với bà có không, bà bảo có. Thế bà, thế thì tiền nong thì như thế nào, bảo là ông ấy đưa cho có đúng không, bảo vâng hết. Thế hỏi hòa thượng chị gì, lúc đó hỏi hòa thượng rằng cái chuyện đó có không, bà vãi kia bảo có, chẳng hòa thượng bảo không à, bà thượng bảo vâng, hỏi cái gì hòa thượng cũng bảo gì vâng, cái gì cũng vâng vâng. Và lấy cái cớ đó là gì, ngay trong ngày hôm đó họ yêu cầu hòa thượng thì không đủ là giới hạnh của tăng nữa, và đuổi hòa thượng ra khỏi chùa. Và ngay lập tức cái dân ở xã ngoài nghe tin là gì, một vị cao tăng như thế, một cái vị đạo hạnh như thế bị đuổi, họ mang gì, mang kiệu, mang võng, mang lọng, và tận nơi họ đón hòa thượng về chùa của gì, của địa phương họ đó. Chúng ta thấy, và cái kết quả là gì, khi mà nhân dân mà đi đón hòa thượng đó về cái ngôi chùa của họ, trước trừ một ngôi chùa đổ nát và bây giờ trở thành một ngôi tổ đình rất là lớn của Phật giáo Hà Tây, của Hà Nội của chúng ta đó. Đạo hạnh của hòa thượng thì phải nói là gì, tuyệt vời. Tôi rất may mắn là gì, xuất gia được ngài gì? Làm thầy A Xà Lê. Khi thọ giới ngài làm thầy A Xà Lê, Đức Pháp Chủ làm thầy gì, thầy hòa thượng truyền giới, còn ngài là thầy A Xà Lê, cố hòa thượng chùa Hương là thầy Yết Ma. Cho nên cũng được thì hưởng một chút cái đức hạnh của các ngài, được kế thừa một chút cái đức hạnh của các ngài. Thấy cái đức hạnh của các ngài tu như thế, cho nên mình bây giờ tu thì phải như thế nào, không được như các ngài thì cũng phải noi theo một chút cái tấm gương của các ngài đó. Đấy, tu là như thế, chứ tu có phải là cứ lên tòa giảng cho thật hay mới là tu đâu. Tu làm sao mà cứ lôi kéo thật đông Phật tử với mình mới là tu đâu. Tu không phải là xây được nhiều chùa to, độ được nhiều tăng ni Phật tử mới là gì? Là tu. Chúng ta thấy tu ở ngay trong cuộc sống ấy. Hòa thượng, khi xưa chúng tôi còn là học sinh đến đỉnh lễ hòa thượng, chúng ta biết là trong phòng của ngài ở rất là đơn giản, kính lắm. Mình bây giờ chưa làm được cái điều đó. Ngài rất là đơn giản cho đến phút chót, cho đến hơn 100 tuổi ra đi, ngài vẫn cứ đơn giản trong cuộc sống, rất là đơn giản như vậy. Đó. Đạo hạnh tuyệt vời. Và tất cả giới tăng lữ Việt Nam đều nói rằng ở cái thế kỷ 20-21 này, kiếm được một vị chân tu đạo hạnh như vậy quả thật là khó, khó vô cùng đó. Nhưng mà chúng ta thấy các ngài phát nguyện vào đời mà, ngài thì lấy gọi là thân giáo, Ngài thì không thuyết pháp đâu, Ngài chỉ lấy thân giáo thôi, Ngài không ngồi lên tòa để thuyết pháp, Ngài cũng chẳng giảng kinh. Nhưng bằng cái thân giáo, bằng hành động của Ngài á, thì chúng ta nhìn vào đó để mà tu. Và ngày xưa chúng tôi hay đến đỉnh lễ Ngài, những cái ngày lễ, ngày Tết, Ngài vui vui, Ngài kể chuyện về cuộc đời tu của Ngài, có cả tiếng đồng hồ luôn. Ngày xưa Ngài đi tu phải đi gánh nước như thế nào, mỗi một ngày đi gánh nước, đi hàng 3 cây số để gánh nước, mà mỗi một ngày gánh mấy gánh nước như vậy, sáng mấy gánh, chiều mấy gánh. Gánh nước Ngài nói là Ngài thì người nhỏ bé, gánh thì cái gầu á, thì nó lại sát xuống dưới đất, cho nên là Ngài phải buộc cái dây nó cao lên, làm cái dây tre, làm cái lạt tre buộc nó cao lên, chứ còn cái móc mà đi gánh nước bình thường là Ngài người Ngài thấp bé, cho nên là cái gầu nó sát xuống đất đi không được, vì vậy mà làm cái dây tre treo cao lên để gánh nước. Vất vả như vậy, ăn thì không đủ no, thời đó thì còn gì, có lúc là còn bị cấm đoán nữa, có khi tối tối là phải chui vào trong bồ thóc ấy, để trốn gì, trốn công an. Vì sao? Vì bị cái thời đó là cái giới trẻ họ không cho đi tu, không cho đi tu đâu. Cái thời của Hòa Thượng thì Hòa Thượng kể thời vất vả lắm, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, và ngày thì phải làm nhiều như vậy. Cho nên Ngài bảo là mỗi khi đi gánh nước như vậy, Ngài cầm quyển sách theo Ngài học, Ngài cầm quyển sách theo Ngài học. Ngày xưa thì học bằng chữ nho mà, thì Ngài cứ cầm quyển sách theo Ngài học, cứ đi vừa đi như vậy, lại để vào trong cái túi, là Ngài bảo làm một cái túi, ngày xưa gọi là cái tay nải á, mình gọi là cái nó không phải là túi pháp bây giờ đâu, cái túi nó nhỏ nhỏ hơn một chút cái túi pháp bây giờ, treo vào cho quyển sách vào trước ngực á, gánh xong rồi đi, xong rồi đọc đoạn này thuộc một cái lại cho vào trong đó lại để lại lấy ra để học. Có nghe nói là học ở trên đường đi gánh nước đó, có đâu thời gian để mà học. Vậy mà các ngài thành tựu được cái hạnh nguyện của mình đó, thành tựu hạnh nguyện của mình. May mà ngày xưa mình thì khi mà chưa gặp các ngài thì ở trên núi chùa Thầy gần một năm đó, từ ngày nào đi gánh vôi gánh cát, sáng 2 gánh, chiều 2 gánh, có ngày nào mát trời thì 3 gánh, nhưng 3 gánh thì về hơi muộn, hôm nào không phải nấu cơm thì 3 gánh. Còn sáng cứ 7 giờ sáng bắt đầu là cơm nước cho sư phụ xong, nếu sư phụ ở nhà, bằng không thì mình cứ khóa lễ xong, ăn xong một cái 7 giờ là làm đôi quang gánh từ trên đỉnh núi chùa Thầy xuống dưới cái sân của chùa Thầy đó, là gánh vôi lên. Gánh lên thì gánh cho nó phải nghỉ khoảng 2 đến 3 chặng, vì gánh các vị gánh nặng mà gánh lên núi mà, đi một mạch làm sao được. Ít nhất phải nghỉ 2 chặng, mỗi một chặng nghỉ khoảng độ 10-15 phút. Viết một cái đoạn rồi, viết một đoạn, học muốn học cái gì, học chú Đại Bi, học cái gì đó, viết một đoạn vào cái tờ giấy bằng cái bàn tay này. Ví dụ cái gánh này mình quyết là học thuộc đoạn này, cho vào túi, đến chỗ nghỉ dỡ ra để học. Học xong một cái thì lại đi lên, tuần tự ngày nào cũng như vậy. Mà tôi thì học thuộc chú Đại Bi, học thuộc Kinh A Di Đà, học thuộc 17 cảnh sách, học thuộc 24 chương Oai Nghi, học thuộc gì, khoa cúng cháo, khoa thỉnh chuông, khóa lễ, khóa niệm. Tôi học thuộc bằng gì? Không phải là thời gian ngồi như thế này để học. Nhưng các đệ tử của tôi bây giờ tôi bảo ngồi học còn gì, mãi chẳng thuộc. Nhưng ngày xưa chúng tôi đi học á, đó, đi gánh vôi gánh cát để học. Gánh vôi gánh cát từ chân núi lên để xây bể nước, rồi xây nhà khách, rồi xây lại nhà mẫu, rồi xây lại nhà bếp, rồi xây kè ở trên vườn đào vân vân. Gần như là gì? Một tay mình đi gánh vôi gánh cát, có thuê ai đâu, không có tiền. Sư phụ bảo cứ gánh tập trung vào đấy. Sư phụ gọi cho, ngày xưa là không có ô tô, chở bằng công nông, chở cái công nông lên đó, cứ hết một cái thì lại gọi công nông chở lên đó. Và có 2 anh em hoặc 3 anh em, thì một anh em lúc đầu thì có 2 anh em thôi. 9 tháng của tôi chỉ đi gánh gì, gánh vôi gánh cát thôi các quý vị. 9 tháng chỉ gánh vôi gánh cát. Có 3 anh em thì một cái chú nó ở chỗ Tây Hồ Hà Nội á, nó xuất gia đi tu rồi đó, nó bảo rằng tớ xuất gia để thành Phật chứ tớ không xuất gia để gì ạ, để gánh cát. Thế nó nói thế mà đúng thật, nó là con gì ạ, con nhà ở con cái ở giữa thủ đô Hà Nội, bây giờ bảo nó gánh cát nó gánh làm sao được. Mình cái thằng xuất phát từ cái thằng nông dân chân đất mắt tuét rồi, làm lũ vất vả từ bé 12 tuổi phải đi kiếm ăn rồi, cho nên bây giờ sư phụ bảo mình gánh thì mình đi gánh. Thế thôi, sư phụ bảo gính lên để tập kết ở đó, bao giờ thợ lên làm thì làm, tôi có việc tôi vào chùa Hương, hay tôi có việc tôi đi đâu sư phụ ít khi ở nhà. Cho nên mình cứ thế, nghe lời sư phụ là cứ tháng 2 gính, chiều 2 gính, hôm nào mà mát thì làm 3 gính. Cứ thế thôi, 9 tháng trời cứ ròng rã như vậy. Còn một chú nữa ở dưới Quốc Oai lên thì nó bảo là gì, anh yếu lắm, anh nhận ở nhà thổi cơm. À, khi mà có ba anh em á, thì một cái chú nó nhiều tuổi hơn, nó sinh năm 73, thì nó bảo là anh, nó đến sau nhưng mà thì nó nhiều tuổi hơn, thì anh em cứ nói với nhau ai nhiều tuổi hơn, cái như vậy nó bảo là anh yếu lắm, anh bệnh. Thì đúng, chú ấy cũng yếu thật, nó cũng bệnh, mình thì cũng bệnh, nhưng mà bệnh của mình cứ về đêm thì nó mới bệnh, ban ngày thì nó lại khỏe. À, ban ngày phải đi gính vôi gính cát thì nó lại khỏe, nhưng đêm lại không phải làm cái gì thì nó lại yếu. À, thế mới đau chứ này. À, đừng có vỗ tay cho nỗi đau của người khác làm gì. À, đó 9 tháng trời chỉ có đi gính vôi gính cát thôi, học các khóa tụng, khóa niệm, khóa lễ như thế đấy. Ngày xưa tôi đi học như thế đấy, còn học chuông học mõ thì qua có một đêm là tôi học được thôi. Vào trong chùa Hương có một đêm thôi, xong đó hôm sau lên tụng kinh. À, Đại Đức Minh Đồng bây giờ ở dưới chùa Phù Lưu Tế, ở dưới Tế Tiêu á, ngày đó thầy vừa làm chú tiểu, tôi vào thầy vừa cạo tóc được mấy hôm. Ngày đó vào đây anh em thì rất quý nhau, thầy buổi đêm đầu tiên thầy ấy lên tụng kinh với thầy, tụng kinh Phổ Môn, thầy đọc mắt mình nó nhảy. Vì thầy tụng là kinh Phổ Môn mà tụng bằng cái nguyên âm Hán Việt phiên âm á, tụng chú Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô A Di Đà Phật, mình chả thấy cái gì cả, mắt nó cứ nhảy, nó cứ hoa, nó cứ nhảy lồm chồm hết lên. À, cái chữ đọc cái chữ Nam thì mình đọc chữ Nam thì thầy sang chữ gì, thầy sang chữ Hát Ra Đà Nam mất rồi. À, ngày xưa ở nhà thì văn hóa thấp cho nên là bắt đầu vào đấy mới coi như là học lại từ đầu, chưa được học nữa chứ. Đó, nó cứ nhảy như vậy, đánh chuông đánh mõ thì các thầy tụng quen rồi. Thế bao giờ đến giữa bảo là hôm sau thì bảo hôm thứ hai bảo là hôm nay là chú thì đọc chậm để cho con đọc với. Thì chú ấy đọc chậm là Nam Mô Hát Ra Đát Na Đá Ra Giả Ra như thế rồi mà mình vẫn chẳng đọc được. Thế được một tí thì cứ nghe mình, người ta Nam Mô thì mình sang chữ Mô rồi thì mình với chữ Nam. Người ta bực mình thì người ta cũng chả chịu được mình nữa, người ta thôi người ta lại tụng nhanh. Thế là mình gì? Hết cơ hội. Thế là sang ngày thứ ba ở trong chùa bảo là thôi, chú dạy cho con biết cách đánh chuông đánh mõ để con học. Thế chú ấy cầm cái đi xuống bếp, chú ấy có gì bếp thì có cái bộ chuông mõ để cúng thực thí thực ở dưới nhà ăn ấy. Chú bảo mang cái bộ chuông mõ nhỏ ở đây vào, chú ấy làm đúng một lần, rắc chuông như thế nào, thỉnh chuông như thế nào, vào mõ như thế nào, giữ nhịp mõ như thế nào, ra mõ như thế nào, bảo duy nhất có một lần. Và đến tối lại ngủ đâu có phải được ngủ sớm đâu, tối lại làm ở dưới bếp, xong rồi 11 giờ mới xong còn lên phòng tiền để đếm tiền đến khoảng độ 12 rưỡi 1 giờ mới được về ngủ xong thì 3 giờ đã dậy rồi. Tức là một ngày một đêm chỉ được ngủ có khoảng 2 đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Và đêm hôm đó gần như không ngủ, hai cái thành giường, ngủ cái giường một, thành bên này là tay gì, tay mõ, à tay chuông, thành bên này là tay mõ, cứ cộc cộc suốt cả đêm như vậy. Đến tối hôm thứ ba bảo là thôi hôm nay chú cho con lên nhà tổ con học chuông học mõ một mình. Chú bảo ừ, cứ lên mà học. Thế lên đó thì làm ngon lành từ A đến Z, từ nhất thiết cung kính cho đến tụng gì, tụng hết khể thủ Tây Phương A Di Đà Phật thân kim sắc tướng vân vân, hết thời khóa như là người ta luôn. Chỉ trong có một đêm thôi, học chỉ có một đêm mà tay chuông tay mõ thì các sư thầy ni sư Đàm Nghi ở đó, ngày đó ngài sư ni sư còn ở đó, cụ lên thì mình không biết, mình ngồi vào giữa cái bệ giữa của cụ, cụ lên cụ cứ đi ra đi vào, cụ lại ngó thế này, đi ra một tí cụ lại ngó thế này. À, thế xong rồi thầy cứ chờ cho mình tụng xong thầy mới vào, thầy hỏi cái chú này, chú náo cái chỗ của tôi ngồi hàng ngày, sao chú lại ở đâu chú đến đấy, chú ngồi chỗ của tôi. Thế mình bảo là dạ bạch thầy con không biết. Thế hỏi đâu đến, bảo con ở trong Kim Bôi Hòa Bình đến. Cụ bảo đến lâu chưa, bảo con đến hôm nay là ngày thứ ba. Bà đã từng ở chùa nào rồi? Bà chưa, con ở nhà con đến đây luôn. Bảo láo. Thế bảo láo, đi tu mà còn nói dối. Người này tôi nhìn chắc chắn là ở mấy chùa rồi, vì người ta đuổi đúng không? Bảo không, con chưa bao giờ biết đi chùa nào, chỉ đi lễ thôi, hai chùa rồi, đi lễ chùa Tiên và đi lễ chùa chùa Hữu Vĩnh ở đền Đức Thánh Cả rồi. Đi lễ thôi chứ chưa bao giờ đi tu, chưa bao giờ ngủ qua đêm ở chùa nào cả. Lần đầu tiên gặp sư là ở chùa Hương, lần đầu tiên ngủ qua đêm cũng là ở chùa Hương, và con đi vào đây mới là gì, ngày thứ ba. Thế thầy bảo không tin. Thầy hỏi là ai dạy chuông dạy mó cho? Bảo gì, bảo chú Minh Đồng chú dạy cho con là gì, ngày hôm kia. Không tin. Vì thầy bảo gì, lừa được ai thì lừa chứ làm sao chú lừa được tôi. Tôi đi tu bao nhiêu năm nay rồi, làm gì có ai mới vào chùa mà đánh chuông đánh mõ như người gì, như người đánh chuông đánh mõ được 3 năm rồi vậy. Không tin. Chắc chắn là đi tu ở chùa nào phải người ta đuổi mới đến đây. Mình thì cứ bảo thề sống thề chết mà không, con mới ở nhà đến đây. Thầy thì bảo chắc chắn là chú ở chùa nào đến đây vì người ta đuổi đến đây. À, hai bên cứ rằng con mãi một tí như thế thì xong rồi, thì mình vẫn cứ khẳng định là mình từ ở nhà đến đây. Thế thầy mà bảo thôi đi đi, mai tôi sẽ hỏi chú Minh Đồng tôi biết ngay. Thế cho nên học không phải là cứ phải bỏ thời gian ra ngồi ê a ở bàn sách mới là học. Học mọi lúc mọi nơi, tu mọi lúc mọi nơi, chứ không cứ là gì đi tu cứ phải là thầy phải cho con thời gian để đi học thế này con mới thành tài được. Ngày xưa các tổ có những tổ suốt đời chỉ có nấu cơm, chỉ có nấu cơm mà thành gì ạ, mà thành Phật thành tổ sau này. Có tổ chỉ có đi quét rác, đi quét sân á mà ngộ đạo mà thành A La Hán. Có tổ chỉ đi gánh nước, như ngày Đức Sơn nó chỉ đi gánh nước. Có tổ thì chỉ đi cuốc trồng rau. Khi mà cuốc cái hòn đá nó văng vào cây trúc, nó phát ra tiếng cạch một cái liền là ngộ đạo, hiểu được thấu suốt tất cả tâm tông của Phật. Đó, chúng ta thấy. Còn bây giờ chúng ta đi học, học thật nhiều, học hết trường này đến lớp nọ, học trung cấp, học học viện, học thạc sĩ, rồi học sau thạc sĩ lên tiến sĩ Phật học. Nhưng cái đạo hạnh của chúng ta bây giờ có bằng các tổ ngày xưa không? Ít lắm. Cho nên bây giờ tất cả những vị nào mà viết sách mà cứ đề cái quyển sách là gì, tiến sĩ này nọ xong mới đặt pháp danh ở sau, không bao giờ tôi đọc. Không bao giờ tôi đọc. Đó là những cái quyển sách nói về gì? Chỉ nói về cái tri thức. Do gì? Do cái tâm phân biệt. Do cái sở học của thế gian gì? Huân tập mà giảng giải giáo lý của Phật á. Sai. Không đúng. Ngày xưa tôi còn đi học, tôi còn hay đọc những cái sách đấy. Nhưng bây giờ về vào tu rồi thì tôi mới thấy là gì? Tất cả những cái vị mà cứ đề tên ở trước là gì? Ví dụ như là hội tập tiến sĩ Phật học hay là tiến sĩ gì gì đó, xong mới đến gì? Mới đến Tỷ Khiêu chẳng hạn. Ví dụ tôi chẳng đề là gì? Tiến sĩ Tỷ Khiêu Sa Môn Thích Đạo Thịnh chẳng hạn. Kiểu như thế. Tiến sĩ Phật học Sa Môn Thích Đạo Thịnh chẳng hạn, hoặc tiến sĩ Phật học Tỷ Khiêu Thích Đạo Thịnh chẳng hạn. Nếu mà tôi cầm thấy cái quyển sách nào viết mà như thế, tôi liền cung kính mà xá chào, mà đặt xuống để cho người khác xem, coi như mình không có duyên. Bây giờ lại thích đọc những cái quyển sách mà các tổ ngày xưa ít đi học, không có bằng cấp, nhưng cái đạo hạnh của các ngài thì lại siêu việt những người học bằng này cấp nọ. Ví dụ như hành động của Hòa Thượng hơn 100 tuổi, tôi kể với chúng ta lúc nãy ở Hà Tây chúng ta, bây giờ là Hà Nội á. Trên dưới 30 năm gắn bó, bà Vãi là người giúp việc cho mình. Nhưng khi xảy ra chuyện, bà Vãi thì sẵn sàng quay lại để đấu tố ông thầy mình. Và ông thầy mình thì không còn cách nào hơn, chỉ gì? Nhân dân hỏi thế nào, ngài cũng gì? Cũng vâng. Vì hỏi câu gì ngài cũng vâng, cho nên ngay buổi chiều hôm đó thì người ta trục xuất ngài ra khỏi chùa. Nhưng may mắn thì cho cái nhân dân ở xã bên ngoài, xã bên cạnh, xã bên ngoài nghe cái thông tin thượng tọa bị nhân dân đấy đuổi ra khỏi chùa vì cái chuyện như thế. Nhưng cái xã bên cạnh gì, cái xã bên ngoài ấy, họ sáng suốt hơn, họ minh mẫn hơn, họ trí tuệ hơn, họ hiểu biết hơn, và họ có tín tâm với đạo hơn. Họ không gì, không vì danh văn lợi dưỡng, không vì vài đồng tiền của ngôi chùa di tích kia, cho nên họ vào họ mang kiệu, mang lọng, mang gì mang cả kiệu, mang cả lọng vào, mang cả tán vào để chống kèn vào để rước hòa thượng về. Hòa thượng bảo, hòa thượng về cảm động, hòa thượng bảo không để tôi đi bộ, người ta không, không cho ngài đi bộ. Và ngài tên gì, bắt ngài lên gì, lên kiệu, người ta rước ngài ra khỏi cái cổng làng thì mới cho ngài đi bộ. Chúng ta thấy không? Đó. Ở trên thế gian là chúng ta thấy cũng có gì, cũng trong một đất nước này có nơi này có kẻ tham, thì có nơi kia có người gì, có người tốt. Cho nên chúng ta hãy cứ niềm, có niềm tin rằng chúng ta cứ làm đúng vào lời dạy của Đức Phật. Hôm nay chúng ta có người ghét, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ có người gì, người thương. Hôm nay có người gì phá chúng ta, nhưng ngày mai chắc chắn cũng sẽ có người gì bảo vệ chúng ta. Hoặc rằng á, chúng ta phải nghĩ để cả thế gian này phá ta thì ít nhất còn có Phật Bồ Tát gì ở bên ta. Đó, chúng ta phải nghĩ được cái điều đó, và phải luôn luôn sống với cái lý tưởng của mình, thì chúng ta mới vượt qua tất cả những chông gai, chướng ngại, khó khăn được. Cho nên ở đây mới nói rằng người phát gì, muốn phát, người muốn cứu độ tất cả chúng sinh mà phát tâm rộng lớn. Phát tâm rộng lớn tức là phát đại bồ đề tâm. Người phát tâm rộng lớn thì lấy nỗi vui của chúng sinh là nỗi vui của mình, lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình. Đó. Thấy chúng sinh đau khổ, chúng ta phải coi đó là gì, là nỗi đau của mình. Chứ thấy chúng sinh đau khổ mà chúng ta sướng, chúng ta vui, chúng ta đấy, sướng chưa? Mấy hôm trước là gì, là nói tôi, mấy hôm trước mắng tôi, mấy hôm trước là gì, chửi tôi, hôm nay gì, chúng mày bị quả báo như thế, sướng chưa? Và chúng ta thì chúng ta cười, chúng ta khoái chí. Như vậy chúng ta có phải là người phát đại bồ đề tâm không?
Không.
Phát đại bồ đề tâm thấy chúng sinh đau khổ, chúng ta coi như nỗi đau của chúng ta, chúng ta thương tưởng họ như là gì, là chính chúng ta đang bị đau khổ như thế. Đó, chúng ta lấy niềm vui của chúng sinh là sao? Thấy chúng sinh nhà họ làm được một việc gì phúc thiện, một việc gì đó lợi ích cho đạo, cho đời, chúng ta hoan hỉ, tán dương, khen ngợi và tùy hỷ công đức của họ. Thấy họ vui thì chúng ta cũng vui theo họ. Đó chính là người phát tâm rộng lớn để cứu độ chúng sinh. Đó, đó cho nên nói nôm na, nói tóm lại rồi, đó chính là người hành Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Đó, sau này nếu học những bộ kinh Đại Thừa, chúng tôi sẽ giảng về quan điểm tư tưởng của Đại Thừa Phật giáo nhiều hơn nữa. Đây đã là Đại Thừa rồi, kinh bản quyền của Bồ Tát Địa Tạng đó là Đại Thừa rồi. Nhưng Đại Thừa bây giờ chúng tôi chỉ đang giảng cho chúng ta ở trong cái địa vị của sơ cơ học đạo. À, thì giảng ở gì, ở thế gian pháp kết hợp với Phật pháp, kết hợp với gì, với đạo hiếu, kết hợp với gì, với hạnh, bắt đầu sơ phát tâm bồ đề. Nhưng khi phát tâm rộng lớn lên rồi á, thì chúng ta sống gì, chỉ vì chúng sinh thôi. Tất cả những việc làm của chúng ta đều vì chúng sinh mà làm, cho dù có mệt nhọc, cho dù có gian lao, có khó khăn, có vất vả, thậm chí đến gì, đến mất tấm thân này. À, phải xả thí cả tấm thân này vì chúng sinh, chúng ta cũng phải gì ạ, cũng phải vui vẻ mà làm, và cũng nhất tâm để làm. Đó chính là hành hạnh Bồ Tát, tu lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Tất cả đều vì chúng sinh mà tu, không phải vì bản thân mình mà tu. Thì đến cái giai đoạn đó là giai đoạn gì, rất cao, rất sâu, rất màu nhiệm ở trong Phật môn chúng ta rồi. À, bây giờ chúng ta thì cứ học ở trên phương diện nhân thừa, thiên thừa, hướng tới Phật thừa đã. Còn khi mà chúng ta thì nhân thừa, thiên thừa, hướng tới Phật thừa đã gì, nhân thiên đã gì, đã học được chắc, đã vững vàng rồi về giáo lý và làm cũng đã được nhiều rồi á, thì chúng ta hướng tới Phật thừa, chuyên tu Phật thừa, tức là chuyên hành Bồ Tát đạo, tức là chuyên tu Phật thừa. Hành Bồ Tát đạo tức là chuyên tu Phật thừa, chuyên tu Phật thừa tức là chuyên hành Bồ Tát đạo. Đó, cho nên ở đây đến cái giai đoạn đó chúng ta sẽ thấy giáo lý của Đức Phật mênh mông, bao la, rộng lớn, thâm sâu, huyền diệu đến mức độ nào. Sau này nếu có đủ duyên, về phần cuối đời chắc chắn tôi sẽ giảng ít nhất là 1-2-3 lần bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vì đó là bộ kinh tôi tâm đắc nhất trong cuộc đời xuất gia tu hành của tôi. Khi xuất gia, nhân duyên đầu tiên của tôi được học, được đọc cũng là kinh gì? Kinh Pháp Hoa, đó là Phẩm Phổ Môn. Tôi vào chùa Hương đầu tiên tôi học, đó là học Phẩm Phổ Môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cái năm đầu tiên tôi đi Tòng Tăng An Cư năm 1997, đó cũng là gì? Chính thức được học kinh Diệu Pháp Liên Hoa. các quý thần tòa, các quý thầy giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó. Và 4 năm đi học trung cấp, bộ kinh tôi yêu thích nhất, tôi hành trì hàng ngày cũng là hành trì gì? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Còn các bộ kinh khác như kinh Địa Tạng này là mới thôi. Còn cái bộ kinh tôi yêu thích nhất, nhân duyên nhất, đọc đến đâu gần như hiểu đến đó. Hiểu ở trong gì? Ở tận ở trong gì? Trong xương, trong tủy của mình. Hiểu trong tâm khảm sâu thẳm của mình ấy, ở trong đó. Nhưng bây giờ chưa thể giảng được, chưa thể nói được. Vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói là nếu gặp chúng sinh chưa đủ duyên thì ông không nên nói. Chúng sinh chưa đủ niềm tin thì không nên nói. Chúng sinh nhá, chưa đủ căn cơ thì cũng không nên nói. Chứ không phải ai cũng có thể nói bừa được. Nói mà họ phá pháp, họ không tin đó, chính là ngay lập tức đưa họ vào gì? Vào A Tỳ Địa Ngục. Cho nên đó, phải, Đức Phật nói phải khiến cho gì? Họ tin đó. Họ thật sự tin vào giáo lý của Ngài đó. Họ có cái nền tảng căn bản đó, khi đó mới gì? Mới nói Diệu Pháp Liên Hoa. Nói xong Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật ngày xưa nói xong Diệu Pháp Liên Hoa và nói thêm Niết Bàn nữa là gì? Ngài Viên Tịch. Bao giờ mà tôi thì tôi giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đồng nghĩa rằng gì? Sau một thời gian tôi cũng sẽ phải ra đi. Phật thì viên tịch, còn tôi thì có thể vào trong gì ạ? Vào trong địa ngục mất. À, cũng không sao. Có một chỗ để đến, có một chỗ để nương là được rồi. Vào A Tỳ Địa Ngục thì A Tỳ Địa Ngục gì? Nơi đó có thầy mình ở đó. Thế là có Địa Tạng ở đó thì lo gì nữa? Vào bất cứ địa ngục nào mà nơi đó có thầy mình ở đó rồi cũng không sao, không sợ gì cả. Biến địa ngục thành gì ạ? Thành cõi vô cấu. Biến địa ngục thành cõi thanh lương. Biến địa ngục thành cõi Tây Phương. Đều do tâm chúng ta hết. Đó. Đau khổ thì sợ sệt, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chúng ta ở trong gì? Ví dụ cõi đời, ở trong cõi tạm mà vẫn biết yêu thương nhau, vẫn biết trân trọng lẫn nhau, thì đó là cõi gì? Cảnh giới của chư thiên, của Bồ Tát, của Phật, vân vân. Đó, cho nên ở đây nói là người phát Đại Bồ Đề Tâm thì phải phát cái tâm rộng lớn để chúng sinh như thế mà cầu đạo, mà hành đạo. Muốn thoát khỏi tam giới trong một đời á, thì nên tô gì? Nên tô đắp vẽ hình tượng Bồ Tát kia. Bồ Tát kia là Bồ Tát nào? Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên vừa qua trong 3 năm nay, chúng tôi khuyến hóa và khuyến khích các Phật tử chúng ta cúng dường tôn tượng, cúng dường 3.000 tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Để làm gì? Để xây dựng lên cái đại tượng Đức Phật A Di Đà này. Đó. Để cho mọi người được chiêm bái đại tượng Đức Phật A Di Đà và chiêm bái tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Vì sao? Vì trong kinh Đức Phật nói là cúng dường tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng công đức vô lượng vô biên. Nói rằng nếu mà người muốn thoát ly sinh tử, thoát ly khỏi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, khổ đau này á, trong một đời á, thì nên gì? Tô đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát. Bồ Tát kia tức là Bồ Tát Địa Tạng. Lời Phật nói chắc chắn không có sai. Lời Phật nói chắc chắn không giả. Lời Phật nói chắc chắn không hư dối. Vì Phật đã gì? Sau khi thành Phật, Đức Phật đã hết sạch cái gì? Cái nghiệp vọng ngữ rồi. Cái nghiệp nói sai sự thật rồi. Có chúng sinh chúng ta còn cái nghiệp vọng ngữ, nghiệp nói lời sai sự thật, nói lời đôi chiều, nói lời thêu dệt và nói lời hung ác mà thôi. Còn Phật đã hết sạch. Sau khi thành Phật, tất cả những nghiệp đó đã hết sạch, không còn một chút mảy may. Đó, cho nên đó, chúng ta tin lời Phật dạy, chúng ta làm cái việc đó, muốn thoát ly sinh tử một đời. Vì vậy mà các vị thấy, cũng có những vị cách đây năm 2016, tôi nghe thấy một cái tin là ở một Phật tử ở Sơn Tây, không biết phải là Phật tử hay chưa, nhưng mà một cụ ông, nói một cụ ông thì đúng hơn, chứ vì không biết vị đi quy hay chưa, cũng vào đây, đưa vợ vào đây nghe pháp mấy lần, nghe giảng kinh Địa Tạng 2016 mấy lần, đầu 2016. Nhưng sau đó thì vị này nói với vợ rằng gì? Tôi không vào nữa. Thế vợ hỏi vì sao? Ông ấy nói rằng tôi không vào là vì tháng nào cũng nghe ông ấy kêu gọi cúng dường tượng Bồ Tát Địa Tạng và cúng dường xây dựng để đại tượng A Di Đà, không kêu gọi cúng dường tượng Bồ Tát Địa Tạng thì kêu gọi xây dựng tượng Di Đà, không kêu gọi xây đại tượng Phật A Di Đà thì lại kêu gọi làm từ thiện, không kêu gọi làm từ thiện thì lại kêu gọi làm cái này làm cái khác. Cho nên á, tôi cảm thấy là gì, tất cả mọi người đi theo đó đang bị ông sư ấy ông lừa thì phải, đang nhìn hình như đang bị ông sư ấy lừa thì phải. Và tôi chắc chắn tôi không gì không để cho ông ấy lừa tôi, cho nên ấy, không vào chùa nữa. Đó, tôi nghe thấy một vài Phật tử ở sân Tây nói với tôi câu chuyện đó, còn thì tôi chưa nghe trực tiếp, nhưng mà một vài Phật tử nói sân Tây nói với tôi câu chuyện đó là có cái chồng của Phật tử ấy nói như thế và như thế. Thì tôi bảo là cũng không sao, khi người ta chưa hiểu việc làm của mình thì chắc chắn người ta sẽ gì, sẽ không thông cảm và sẽ không đồng quan điểm với mình đâu, mà họ có thể họ sẽ nghĩ là nghĩ cho mình là rất xấu. Tổ chức ra các khóa tu để gì, để kêu gọi các Phật tử để cúng dường, để xây cái ngôi chùa cho ông ấy ở thế này thế khác. Ở thì chỉ ở được một góc thôi mà các quý vị có ở được hết đâu. Xây dựng lên cũng để cho thập phương chiêm bái, để chúng ta có phúc. Kêu gọi các Phật tử xây dựng, thầy cũng phải vất vả mà, có phải thầy sung sướng gì đâu. Đi đâu về một cái đầu tiên mà tôi đi cưới thầy Đạt đi một vòng để kiểm tra các vấn đề xây dựng ở trong chùa, thậm chí cái pho tượng cao 6-70 mét kia, mấy hôm nay còn đi thang máy được. Mấy bữa trước chưa có thang máy, các vị biết cứ vài ngày tôi phải leo lên tít ở trên tầng gì ạ, tầng 12, tức là tít là trên tầng 11-12, trên đỉnh đầu của gần đỉnh đầu của ngài á, trèo ra mà sợ. Tôi thì sợ độ cao nhưng mà vẫn phải trèo, không trèo thì không thể chỉ đạo thợ họ làm như thế nào được, vì cái bản thiết kế là gì, chỉ thiết kế ở trong gì ạ, ở trong cái phần gọi là kết cấu chịu lực thôi, còn tất cả cái phần bên ngoài đều là do gì, do tôi với cái chú thợ cả, mấy chú thợ, hai chú thợ cả và mấy chú thợ là thống nhất với nhau, làm đến đâu thì chỉnh sửa đến đó, vì bản vẽ thiết kế thì không thể làm được một cách gì chuẩn chỉ như cái pho tượng to như thế này. Có làm nó tượng mẫu rồi, các chú bảo bàn nó tượng mẫu đắp 1:10 hay là 1:100, tôi bảo không chuẩn đâu. Kinh nghiệm chúng tôi làm nhiều rồi, chúng biết làm cái pho tượng trên núi rồi, chúng tôi biết làm pho tượng cái đại thông chí thắng trên núi rồi, vẽ ra sân nhìn rồi, ngắm rồi, vẽ ra gì ảnh nhìn rồi, phóng lên để nhìn, lên bản vẽ để nhìn rồi, nhưng khi lên thực tế từ dưới thấp nhìn lên trên cao hoàn toàn khác nhau. Thế là tôn tượng ở trên gì, trên chùa Tản Viên Đức Đại Thông Chí Thắng đó phải nâng cả 3 mét, tức là cả một cái tầng vai lên nữa thì mới nhìn thân tượng mới đều như bây giờ. Không có bây giờ thì làm sẽ đúng như bản vẽ, nhìn ở dưới con mắt thường đồng bằng bằng nhau thế này á, 1:1 tỷ lệ 1:1 như pho tượng này á, hoặc là 1:100 như pho tượng này với pho tượng này, cao như vậy là 20 phân, mình làm lên 100, nhân tỷ lệ lên như vậy sai bét hết đó. Cái này chỉ bằng cái kinh nghiệm thôi, chứ bảo mà lấy vào cái học mà cái toán học mà bảo là chia tỷ lệ ra mà cứ thế mà làm theo là hỏng. Đại tượng của chúng ta đây cũng vậy, lúc đầu là chú kỹ sư, chú thiết kế, chú tính toán là mỗi tầng bao nhiêu, 4 mét, bình quân một tầng là 4,5 mét, 4 mét đầu tiên là từ đầu tiên là 4 mét. Thế tôi bảo không được, bình quân như thế, tính bình quân như thế không được, nâng lên, ngắm đi ngắm lại, tính đi tính lại, nâng lên rồi thì thành 4,5 mét, 4,7 mét một tầng rồi. Mà 10 tầng như vậy các vị biết 10 tầng cứ mỗi tầng nâng lên 70 phân là bao nhiêu rồi? Bao nhiêu mét? 7 mét rồi. 7 mét rồi, nhưng mà khi làm lên đổ đến đây, tôi đi ra đi vào, các vị đừng có thấy là thầy phóng cái xe đạp như thế là thầy gì, thầy nhàn nhã đâu nhá. Thầy cưới lấy cái xe đạp để đi làm Phật sự đấy, chứ không phải cưới xe đạp để dạo chơi, để vắng cảnh, để nhàn nhã, để hưởng thọ, để hưởng thụ. Đi qua đi lại, ngắm lên ngắm xuống, thấy chưa ổn, nâng 7 mét rồi vẫn chưa ổn, gọi cái chú kỹ sư lại, cái tính toán chịu lực có thể còn nâng được cao lên nữa không, nâng to được không. Chú ấy tính toán lại một buổi sáng, cho con buổi sáng con cộng lại, tính toán lại tất cả cái chịu lực, cái ép cọc ngày xưa với cái sắt mình làm, tất cả cái chịu lực xem còn được không. Chú bảo được thì thoải mái, thoải mái gì, thoải mái thêm hẳn một tầng nữa, thêm một tầng 4.5 mét nữa, 7 mét cộng 4.5 mét là bao nhiêu nữa? 11.5 mét. Các vị thấy không? Ra các vị, nếu các vị ra thấy cái pho tượng này nếu mà thấp xuống 11.5 mét, các vị sẽ thấy cụ là gì ạ? Cụ giống như cụ Di Lặc vậy, thấp thấp ngồi tì tì, to trao chiều ngang, thấp lùn như cụ Di Lặc vậy. Nhưng mà thấy không? Trong kinh nghiệm, trong điều tiết, trong cái con mắt, cái lúc xây dựng quan trọng nhất, cái con mắt chúng ta phải ngắm được và phải gì ạ? Đưa ra cái quyết định chuẩn xác ngay được. Nếu bây giờ mà đổ xong rồi, đổ xong cốt rồi, lắp vai lắp đầu lên rồi mà vế ôi hơi thấp, lại phải dỡ hết ra, không được. Đó, cho nên đó các quý vị thấy là đi đâu, làm cái gì, việc đầu tiên về là tôi về trong về đẹp, về đêm 8-9 giờ đêm cũng phải đạp xe vòng một vòng nữa để kiểm tra các công việc đó thì mới làm gì thì làm. Thường là như thế. Sáng nay anh em thợ nó làm nó thì mình chưa thấy yên tâm là phải leo lên tiết đó, nhưng may là từ khi mấy hôm nay là thang máy nó vận hành, nó chạy rồi, lên được tầng 10, chỉ leo có 2-3 tầng nữa thôi. Nhưng phải leo lên để chỉ cho anh em nó mới biết để nó làm. Nó khổ thế. Các cụ bảo biết cái gì là khổ cái đấy. Nhưng Phật Bồ Tát nói rồi, nếu mà cái khổ, cái khó, cái khổ mà chúng ta vượt qua được, chúng ta cố gắng được thì chúng ta mới có một chút phước báo, một chút công đức, một chút nhân duyên ở trong đó. Thập phương tín thí thì có gì? Có của. Còn ta không làm gì được ra của thì ta phải có một chút công đi lên, đi xuống, đi ra, đi vào, ngắm nghía để làm sao đó cho pho tượng của Ngài nó được gì? Được trang nghiêm, được tố hảo, được thành tựu viên mãn. Ai nhìn thấy cũng phải kính ngưỡng, ai nhìn thấy cũng phải muốn chắp tay A-di-đà Phật. Đó. Còn nhìn một cái đại tượng mà nhìn gì? Xin lỗi các quý vị mà nhìn gì? Như ông Chí Phèo thì làm sao mà ai gì? Ai người ta kính được? Đó. Cũng mất công làm, cũng mất công đoán thợ, cũng mất tiền để tu sửa, để làm. Nếu chúng ta chỉ cần để ý vào thôi thì mọi việc nó sẽ tốt đẹp thôi, sẽ thành tựu thôi. Cho nên ở đây qua đó, cái thông điệp chúng tôi muốn nói với các quý Phật tử và các sư chúng ta thì làm cái gì đó chúng ta cũng phải gì ạ? Cũng phải chú tâm vào. Xuất gia rồi không phải cứ mặc áo, mặc cả sa của Phật ở trên người, cạo cái tóc đi là gì? Là thành sư, là thành tổ hết đâu, thành Bồ Tát, thành Phật luôn đâu. Không có. Hôm nay mà lười học, hôm nay mà lười tu thì cả cuộc đời này chúng ta cũng chỉ tu được cái đầu tròn và cái áo vuông mà thôi. Đầu tròn là sao? Tức là cái đầu chọc lóc này, những cái đầu của tôi là đầu ông sư này, chọc lóc như thế này tu được cái đầu tròn. Tu áo vuông là sao? Tức là cái tấm cà sa nó vuông bức này. Đó, cũng chỉ tu được đến gì? Được cái đầu tròn áo vuông mà thôi. Còn tham sân si mạn nghi chấp kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vẫn đầy giấy ở trong tâm mình, người ta động tới mình là mình sân lên, đó là hỏng. Đó là do mình gì? Mình lười tu đó. Các quý vị có thể, các Phật tử chúng ta chỉ ngó một vòng đấy thôi, chúng ta biết ở cái chùa này dạo này các sư lười tu hay chăm tu đúng không? Các vị ngó này, chẳng những người làm thầy cứ phải nói mãi hay sao? Ngày nào thầy lên thì cũng bảo các con lên tu đi hay sao? Ý thức là quan trọng nhất. Ý thức của người đệ tử, ý thức của người học trò là quan trọng nhất. Các vị thấy dãy bên này còn có mấy sư cô, mấy sư bác, dãy bên này có ai không? Không có ai. Các Phật tử ở xa, thậm chí hàng trăm cây số, hàng vài trăm cây số ở tận tỉnh khác, họ bắt xe ô tô về đây tu được. Còn sư ở trong chùa thì lấy cớ này cớ nọ để trốn. Các vị thấy không? Đấy là tu đấy. Hôm nay mà để coi cái việc này là việc bình thường thì ngày mai lại coi tiếp tục cái việc khác là việc bình thường, và ngày kia lại coi việc khác việc này là việc bình thường, rồi năm nay coi việc lên thính pháp dự tu với các Phật tử là việc bình thường, năm sau lại như vậy và càng ngày mọi người càng nghĩ rằng mình ở trong chùa lâu ngày rồi, mình thành sư ông rồi, thành đại đức rồi, thành sư cô rồi, thậm chí là vài năm 10 năm nữa là mình lên thượng tọa rồi, lên ni sư rồi. Mọi người phải cung kính mình, mọi người phải chào hỏi mình, mọi người phải cúng dường mình, mọi người phải tôn trọng mình, vân vân. Cái gì mà chúng ta muốn mọi người á cung kính tôn trọng cúng dường mình á thì mình muốn. Còn mà cái mà mình gì, mọi người muốn mình đó là gì? Muốn cái người thầy có thể thuyết pháp cho mình nghe, có thể dẫn đạo cho mình tu và có thể hướng đạo cho mình. Thì vị thầy đó lại không làm được. Chúng ta động nói một cái gì đó thì vị thầy đó là sân hận lên, đó là không được. Đó. Hôm nay thầy còn ở đây, mọi việc còn có thể giải quyết được một cách êm đẹp với nhau. Nhưng ngày mai không còn thầy nữa, năm sau không còn thầy nữa, hoặc là vài năm sau nữa không còn thầy nữa, tự mình có lo được không? Đây là một cái vấn đề gì? Một cái câu hỏi rất là to ở đằng trước. Không phải mình cứ cạo tóc, mặc áo sư là gì, họ sẽ đến với mình. Không phải cái ngôi chùa này xây dựng có pho tượng to, có giảng đường lớn là sau này thầy chết đi, thầy mất đi, các Phật tử vẫn cứ tiếp tục đến đây để dự khóa tu, vẫn cứ tiếp tục kéo đến đây để tu, bất cứ người đó là ai. Không có đâu. Không có cái chuyện đó. Nếu như hôm nay các đệ tử của tôi mà không lo tu tâm dưỡng tính, không lo để tích đức, không lo lo để học đạo, không lo để tôn trọng thầy mình từ ngày hôm nay á, hôm nay mình không tôn trọng thầy mình, ngày mai mình làm sao bắt Phật tử gì tôn trọng mình được? Hôm nay mình coi cái bài pháp của thầy là gì, là bình thường, thì ngày mai làm gì có chuyện Phật tử họ lại coi bài pháp mình là quý trọng được? Không có, không bao giờ có. Ngày xưa khi chúng tôi còn làm học sinh, có những quý thầy lên giảng, lên giảng mà gì, đọc cái chữ quốc ngữ còn gì, còn không thông. Nhưng mà hôm đó thầy lên giảng, tôi vẫn cứ lên thính pháp, tôi vẫn cứ ngồi từ đầu đến cuối. Vì sao? Vì Phật dạy tôn trọng người ta thì người ta mới tôn trọng mình. Hôm nay mình, cái nhân của mình gieo gì, tôn trọng người, một vị giảng sư, cho dù không biết hay hay là không hay, thì ngày mai chắc chắn sẽ có người gì, sẽ có người tôn trọng và lắng nghe mình ngồi trên bục giảng. Ngày xưa tôi chỉ nghĩ như vậy. Cho nên bất cứ hôm nào đi trong trường hạ, đi tổng tăng an cư hay đi trường hạ, có những thầy lên đọc chữ quốc ngữ còn gì còn không thông, nhưng tôi vẫn lên ngồi từ đầu đến cuối. Các quý thầy lên ngồi một tí là một số các quý thầy ngồi một tí bắt đầu lấy cớ đi xuống nhà dưới và nằm ngủ, nhưng tôi vẫn ngồi từ đầu đến cuối. Có hôm nhìn qua nhìn lại, lúc đầu là có đến 15-20 vị tăng lên ngồi trên đó, nhưng khi giảng xong nhìn lại còn một mình tôi là tăng, còn mấy chục thầy ni nữa thôi, các thầy tăng chuồn hết rồi, nhưng tôi vẫn ngồi đó. Ngày xưa nhớ một bài hát gì, tôi đứng đó như hình hài một pho tượng, thế nó thế. Mình phải luôn luôn trân trọng người khác, thì người khác mới trân trọng mình. Đừng có nghĩ là năm trước thầy giảng rồi, năm nay thì thầy lại giảng lại, ôi lại giảng lại bộ kinh ấy mà. Giảng lại bộ kinh đó, nhưng nó khác. Nó khác hoàn toàn các quý vị ạ. Chứ không phải là bộ kinh năm ngoái tôi giảng, năm nay tôi lại giảng y như thế, không có. Đó. Mà hôm nay xuất gia, chúng ta không xuất gia theo thầy mà không học đạo với thầy thì học đạo với ai? Chúng ta nếu không còn cái tâm tôn trọng cái đạo của thầy mình nữa thì chắc chắn không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ là kẻ ra đi, sẽ là kẻ phải ra đi bằng hình thức này hoặc hình thức khác. Cho dù thầy không đuổi một câu nào, thầy không hận, thầy không oán, thầy không ghét, nhưng mà Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần sẽ tìm cách để trục xuất mình ra khỏi cái ngôi chùa ấy. Các quý vị cứ suy nghĩ mà một thời gian nữa mà xem. Không cần đuổi. Nếu mà ai mà cứ có cái tâm mà gì, sống bên cạnh thầy mình, bất cứ là ai, không phải là tôi, hoặc bất cứ một vị thầy nào đó, kể cả tôi, bây giờ tôi đối với sư phụ của tôi là thường tọa ở chùa Vạn Niên, tôi không tôn trọng, không cung kính, tôi quay thường, tôi khinh rẻ, thì chắc chắn tôi sẽ phải là người ra đi. Chứ không phải là sư phụ của tôi ở chùa Vạn Niên phải là người ra đi, tôi sẽ phải là người ra đi. Vì sao? Vì cho dù anh có ngồi trên bục giảng, anh có thể giảng cho hàng ngàn ngàn người quy phục anh, nhưng cái đạo hiếu của anh không có, lời nói của anh không đi đôi với việc làm, anh coi thường sư phụ anh, hộ pháp thiện thần, người ta sẽ quay lưng lại với anh. Và anh có lên giảng đi chăng nữa cũng chỉ cái lời nói đi đầu môi chóp lưỡi mà thôi. Anh có nói hay đến đâu cũng là đầu môi chóp lưỡi, và Phật tử dần dần họ sẽ ra đi, bỏ đi, mọi người sẽ bỏ đi. Và thậm chí là một ngày nào đó hộ pháp thiện thần sẽ gì, sẽ tống khứ mình ra khỏi cái ngôi chùa ấy. Đó, cho nên là ở đây hôm nay chúng tôi mới nói thêm như vậy, vì tôi thấy là không chỉ là hôm nay, mấy hôm nay rồi. Mấy hôm nay các quý vị thấy không? Ở trên khu vực giảng của các sư tăng có đến mấy người không? Không có. Đó có một người, hai người thôi. Việc gì thì việc chứ. Bây giờ đi xuống có khi trong phòng, có khi có ông lại ngủ trên phòng, có bác lại ngủ trên phòng. Lấy cớ là trực cái này, trực cái nọ, trực cái kia, đâu có trực cái gì đâu. À, bao nhiêu các sư cô, bây giờ có một sư cô này. À, các vị muốn nhận biết sư cô đây nào, sư cô mặc áo vàng, pháp vàng, nhưng mà mặc cái áo lam bên trong á, y hậu bên trong là màu lam, đó là sư cô. Còn các vị mặc áo nâu á là sư bác. Đó, các vị thấy không? Hôm nay chúng ta mà không gắng mà học, ngày mai trong bụng của chúng ta chỉ có một bồ sân hận mà thôi. Chỉ một bồ sân hận thôi. À, tôi dám khẳng định như vậy. Bất cứ người đó là ai, kể cả tôi. Nếu hôm nay tôi mà nghĩ rằng gì, tôi tu thì tôi tu hai mươi mấy năm rồi, tôi lên tôi giảng bất cứ bài kinh nào cũng được rồi á, mà tôi không quán cái tâm mình á, để hướng vào tâm mình để tu nữa, thì một ngày không xa, trong tâm tôi cũng chỉ một bồ sân hận mà thôi. Chẳng có cái gì hơn cả, chẳng có cái chủng tử gì của Phật ở trong đó cả, mà toàn là hạt giống của ma thôi. Đó. Mặc dù hình hài của tôi bên ngoài vẫn là gì? Vẫn là một ông sư, vẫn là ông thầy trụ trì, nhưng bên trong việc làm, hành động á, thì là gì? Là ma, là con của ma, là đệ tử của ma. Đó. Cho nên ở đây mới nói là người mà phát bồ đề tâm, phát được đại đạo tâm vì chúng sinh, thì trước tiên là phải vì chúng sinh ở trong gì? Trong mình đó. Cái tự tính chúng sinh ở trong mình nó thường hằng, nó còn có đầy ở đấy. Tham sân si chính là gì? Là bản tính, là thuộc tính của chúng sinh. Đó. Trừ diệt được nó hết chưa? Điều đó là quan trọng. Ở đây trở về bài thì Đức Phật nói là người mà phát tâm tô nặn vẽ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, rồi nhất tâm cung kính cúng dường, dùng hương hoa y phục đồ ăn thức uống vân vân đó, rồi dốc một lòng quy y với Bồ Tát Địa Tạng, đọc tụng kinh Địa Tạng, rồi những thiện nam tử thiện nữ nhân ấy đời mau mau thế gì, mau thành được sở nguyện, không bị cản trở nữa. Cái sở nguyện của chúng ta là gì? Sở nguyện là muốn thành Phật, thành Bồ Tát, muốn được về Tây Phương, hay là muốn gì, kể cả muốn vào địa ngục để độ chúng sinh, cái sở nguyện đó cũng sẽ sớm thành tựu, sẽ không bị thoái chuyển nữa. Đó, đây chính là gì? Do công đức tạo tượng, công đức cúng dường, công đức thọ trì đọc tụng bộ kinh này một cách gì chân thành nhất, một cái gì chân thực nhất, thì sẽ được công đức viên mãn như vậy. Thôi, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, hôm nay chúng ta lại học tiếp. À, chúng ta đang lên làm lễ hồi hướng. Đấy, các vị dẫn chúng tụng kinh thầy lại đấy, xong bây giờ lại phải đi xuống cho Hòa Bình chùa dưới kia để xem thợ thuyền nó lát nền nó biết thế nào. Đó. Vất vả nhưng mà không được kêu khổ, phải vui nha các Phật tử. Chúng ta có vất vả, có hộ pháp, có vất vả, nhưng chúng ta đừng có kể công. Kể công là chúng ta thì tổn phước đấy. Chúng ta làm được nhiều việc công đức, hộ pháp được nhiều, nhưng chúng ta cứ lặng lặng A Di Đà Phật thôi thì công đức đó càng ngày để càng nhân lên gấp bội. Chúng ta làm được bất cứ công việc gì đó hộ pháp, chúng ta cũng tự biết ở trong lòng thôi, đừng có đi kể với nhiều người biết là đạo tràng tôi làm việc này, đạo tràng tôi làm việc kia, và tôi làm việc nọ việc kia. Như thế là gì? Sẽ tổn thương cho chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Ha ha ha. Bồn san mô ti so ha. Ha ha ha. Bồn san mô ti so ha.